Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin đáng chú ý bao gồm:
New York Times nói giám đốc FBI bị đuổi vì không chịu thề trung thành với ông Trump;
dân biểu Chris Smith kêu gọi Tổng thống Trump nên ra điều kiện nhân quyền khi gặp Thủ tướng Phúc;
Sri Lanka không cho tàu ngầm Trung Quốc ghé cảng;
Hà Tĩnh ra lệnh truy nã nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền.
Cùng các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Một nhật báo hàng đầu của Mỹ chiều tối thứ Năm tường thuật rằng Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1 đã triệu ông James Comey đến Tòa Bạch Ốc và yêu cầu ông cam kết trung thành. Ông Comey bị Tổng thống Trump cách chức giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI hôm thứ Ba, gây ra một cơn cuồng phong chính trị và thậm chí một số chính trị gia còn lo ngại sẽ xảy ra khủng hoảng về hiến pháp. Tờ New York Times nói rằng ông Comey không chịu cam kết, nhưng thay vào đó nói với ông Trump rằng ông sẽ luôn trung thực với ông. Bài báo nói tiếp rằng Tổng thống Trump mấy lần gạn ép ông Comey cam kết trung thành và cuối cùng ông Comey nói với Tổng thống rằng ông sẽ có sự trung thành chân thực của một giám đốc FBI. Vẫn theo New York Times, ông Comey đã kể lại cho các thuộc cấp về bữa ăn tối đó và yêu cầu họ giữ bí mật khi ông còn làm giám đốc FBI. Nhưng các đồng sự của ông Comey này cảm thấy có thể nói ra những thông tin đó khi ông Comey không còn ở FBI nữa. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC News hôm thứ Năm, Tổng thống Trump đã đưa ra những nội dung khác về bữa cơm tối với ông Comey. Tổng thống nói ông Comey xin gặp ông Trump vì ông giám đốc FBI muốn tiếp tục giữ chức vụ đó. Tổng thống Trump không đề cập đến việc ông yêu cầu ông Comey cam kết trung thành. Trong cuộc phỏng vấn đó, Tổng thống Trump nói rằng ông hỏi người đứng đầu cơ quan thực thi luật pháp quan trọng của quốc gia rằng bản thân ông có bị điều tra hay không. Tổng thống Trump hỏi ông Comey, nếu được, ông có thể cho tôi biết là tôi có đang bị điều tra hay không. Và ông Comey nói, tôi không bị điều tra. Trong cuộc phỏng vấn đó, Tổng thống Trump lặp lại rằng tôi không bị điều tra khi ông được hỏi về lời khai hữu thệ của ông Comey rằng đang có một cuộc điều tra về sự liên hệ có thể có giữa cuộc vận động tranh cử của ông Trump với chính phủ Nga. Nhà phân tích pháp lý Bradley Moss, chuyên về các vấn đề an ninh quốc gia, phân tích rằng một cuộc nói chuyện như vậy là rất không thích hợp. Ông Moss nói với đài VOA, có một làn danh không được bước qua, trong đó có việc hỏi FBI là chính mình có phải là đối tượng bị điều tra hay không. Nhưng ông Moss, phó giám đốc dự án James Madison, một tổ chức ở Washington chuyên thúc đẩy các trách nhiệm của chính phủ, nói thêm rằng rất khó nói điều đó có thực sự bất hợp pháp hay không, bởi vì ông Comey, theo như cáo buộc, đã đáp lại là ông Trump không bị điều tra. Ông Lawrence Tribe, giáo sư về hiến pháp của Đại học Harvard, viết trên Twitter rằng, bây giờ, rõ ràng việc ông Trump sa thải ông Comey là một hành động cản trở công lý. Đó là điều khoản đầu của việc luận tội ông Nixon. Đó là một ám chỉ đến cựu Tổng thống Richard Nixon, người đã từ chức năm 1974, chưa đầy một tháng sau khi Hạ viện bắt đầu tiến trình luận tội ông. Ông Trump khẳng định trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm rằng ông vẫn sa thải ông Comey, cho dù các giới chức lãnh đạo Bộ Tư pháp không đề nghị ông làm như vậy. Ông Comey chỉ đạo các cuộc điều tra về liên hệ giữa cuộc vận động tranh cử của ông Trump với các giới chức Nga và khả năng Moscow đã phá cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ năm 2016. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm tiếp tục bảo vệ quyết định bãi chức giám đốc FBI và phủ nhận các bình luận cho rằng họ tìm cách đổ trách nhiệm cho công văn của Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein. Phó phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders nói rằng, tôi không nghĩ có một nỗ lực gắn trách nhiệm của quyết định này cho Thứ trưởng Tư pháp. Tuy nhiên trước đó, cả bà Sanders lẫn phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer và Phó Tổng thống Mike Pence đều khẳng định rằng Tổng thống ra quyết định bãi chức ông Comey căn cứ vào công văn của Thứ trưởng Tư pháp. Điểm chính của vấn đề tranh cãi này là liệu ông Rosenstein được chỉ đạo soạn thảo công văn để biện minh cho quyết định sa thải ông Comey hay ông tự viết công văn đó không có chỉ đạo. Nhật báo Washington Post và đài truyền hình ABC News đưa tin rằng ông Rosenstein bất bình với những đề cập của Tòa Bạch Ốc rằng công văn của ông hàm ý đề nghị sa thải ông Comey. Công văn của ông Rosenstein đề cập đến việc ông Comey xử lý không đúng cuộc điều tra về vụ cựu ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton dùng máy chủ email cá nhân cho công việc khi bà làm ngoại trưởng. Tuy nhiên, truyền thông báo chí dẫn các nguồn tin khẳng định rằng ông Comey bị sa thải là do ông muốn đẩy mạnh cuộc điều tra Nga. Việc sa thải ông Comey khiến phe Dân Chủ tăng mạnh kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về vụ Nga. Các lãnh đạo cơ quan tư pháp của 20 tiểu bang cũng kêu gọi thành lập một ủy ban đặc biệt.
Nhân ngày Nhân quyền Việt Nam ngày 11 tháng 5, dân biểu Chris Smith đại diện bang New Jersey ra tuyên bố nói rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam có liên quan đến chính sách về an ninh và giải quyết công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Phát biểu tại sự kiện Ngày Nhân quyền Việt Nam ở Điện Capitol, dân biểu Chris Smith nói Hoa Kỳ nên ra điều kiện là chỉ khi nào Việt Nam có tiến bộ đáng kể, có thể kiểm chứng và có những cải tiến không thể đảo ngược về tự do tôn giáo, quyền lao động, tự do Internet và các quyền tự do dân chủ khác, thì Hoa Kỳ mới mở rộng các lợi ích thương mại hoặc bán vũ khí cho Việt Nam. Quốc hội Hoa Kỳ chỉ định ngày 11 tháng 5 hàng năm là Ngày Nhân quyền Việt Nam từ năm 1994. Là chủ tịch một nhóm dân biểu chuyên giám sát nhân quyền quốc tế, ông Smith hối thúc Tổng thống Trump yêu cầu Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và đảm bảo chính phủ Việt Nam hiểu rằng những cải tiến về nhân quyền là cần thiết cho một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia khi ông gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong 3 tuần nữa. Trước cử tọa hơn 200 người tụ tập ở Điện Capitol, dân biểu Smith nói, có một mối liên hệ trực tiếp giữa sức mạnh và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ và sự tiến bộ của công lý, nhân quyền và tinh thần thượng tôn pháp luật ở Việt Nam. Nếu không có cải thiện về nhân quyền, nếu Việt Nam không thay đổi, thì người Mỹ vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho những người ủng hộ dân chủ, các nhà báo, các nhóm tôn giáo bị đàn áp khắc nghiệt. Chúng tôi hy vọng chính phủ Mỹ tìm cách để buộc Việt Nam trả tự do cho hơn 100 tù nhân chính trị và tôn giáo như luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, nhà lãnh đạo Phật giáo Thích Hoảng Độ, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhiều người khác thuộc các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc đa dạng của Việt Nam gồm Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Khmer Krom, Người Thượng, Hơ Mông, Hòa Hảo, Cao Đài. Chính quyền Cộng sản Việt Nam hạn chế nghiêm ngặt tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ủy ban lưỡng đảng Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế USOF đã ra kiến nghị vào ngày 1 tháng 5 năm 2017 rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nên chỉ định Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC, đưa vào danh sách đen cùng các nước khác như Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Iran, Bắc Triều Tiên và Ai Cập, vì đã tra tấn và giam giữ các tín đồ tôn giáo và nghiêm cấm việc thực hành tôn giáo. USOF đã đưa ra khuyến cáo tương tự mỗi năm kể từ năm 2002 cho đến nay. Dân biểu Smith là tác giả của đạo luật tự do tôn giáo quốc tế Frankwolf đã trở thành luật vào tháng 12 năm 2016. Ông Smith kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ sử dụng tất cả các công cụ sẵn có trong dự luật như từ chối visa, buộc các quan chức Việt Nam phải có trách nhiệm vì đã tra tấn và giam giữ các tín đồ tôn giáo. Ông Smith cũng đã thông báo các kế hoạch tái giới thiệu đạo luật nhân quyền Việt Nam, một dự luật mà ông đã bảo trợ và được Hạ viện thông qua 4 lần trước đây. Dự luật này dù đã được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng nhưng chưa được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua. Đạo luật nhân quyền Việt Nam yêu cầu nhiều hành động phối hợp của Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền, bao gồm tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tối ngày 11 tháng 5, Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh ra thông báo bắt và truy nã nhà hoạt động vì môi trường Bạch Hồng Quyền theo tin từ gia đình. Chị Bùi Hương Giang, vợ của nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền, xác nhận với VOA Việt ngữ rằng chồng của chị bị khởi tố, có lệnh bắt và truy nã theo Điều 245 của Bộ Luật Hình Sự, gây rối trật tự công cộng.
Công an Hà Tĩnh có đến gia đình chúng tôi 3 lần. Một lần là ở quê, với cả một lần là ở trên Hà Nội. Là bố mẹ của Quyền và một lần là đến nhà ngoại là nơi mà mình đang ở. Tối hôm qua 1 tháng 5 họ truy tố theo cái tội danh là gây rối trật tự công cộng với lại bắt giữ người trái phép.
Theo chị Giang, chị đã thu âm và thu hình cuộc trao đổi giữa chị với công an điều tra vào tối ngày 11 tháng 5 và đăng lên Facebook. Băng ghi âm có đoạn được cho là lời của cán bộ công an điều tra yêu cầu chị Giang vận động chồng ra đầu thú.
Công an điều tra tỉnh đã khởi tố bị can đối với chồng của em, bỏ cái cục lập pháp đối với bà Thục Viên. Đây là, đây là thủ tục của cơ quan điều tra thông báo được bảo vệ việc khởi tố và ra lệnh bắt bị can tạm giam. Chỉ biết là một là trách nhiệm của vợ, thì vợ chồng với nhau thì có nghĩa là mình vận động chồng đến cơ quan điều tra để đầu thú.
Truyền thông Việt Nam hôm 12 tháng 5 cũng đăng lệnh truy nã toàn quốc đối với nhà hoạt động môi trường 28 tuổi này. Trước đó, báo Hà Tĩnh đưa tin Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can bắt giữ vào ngày 18 tháng 4 đối với Bạch Hồng Quyền. Lệnh truy nã ghi hiện nay không biết bị can Bạch Hồng Quyền đang ở đâu. VOA Việt ngữ đã liên lạc với Công an điều tra Hà Tĩnh theo số điện thoại mà lệnh truy nã cung cấp để hỏi thêm thông tin. Một cán bộ nói cơ quan không trao đổi qua điện thoại. Báo Việt Nam Net trích lời cơ quan điều tra nói rằng Bạch Hồng Quyền là đối tượng cầm đầu vụ tụ tập ở Hà Tĩnh. Tờ báo nói, ngày 3 tháng 4 năm 2017, khoảng 2.000 người dân ở xã Thạch Bằng và xã Thạch Kim thuộc huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh mang theo băng rôn khẩu hiệu lo thùng kéo đến Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà đòi bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển. Cơ quan điều tra cho rằng Bạch Hồng Quyền, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại Bình Lục, Hà Nam, là đối tượng cầm đầu xúi dục và kích động người dân. Tin liên quan đến anh Bạch Hồng Quyền đã gây sự chú ý của các Facebooker Việt Nam. Nhà hoạt động Lê Văn Sơn viết, tại sao lúc Quyền ở Hà Tĩnh đồng hành với bà con đi tìm công lý sự thật đứng giữa trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà thì không bắt Quyền. Đến bây giờ mới xác minh không biết Quyền ở đâu, thật hài hước lắm thay. Chị Hương Giang khẳng định chồng mình vô tội.
Đấy là cái tội danh mà nhà cầm quyền sản đã ghét cho anh Quyền. Mình thì luôn luôn ủng hộ chồng và thấy việc làm của chồng là đấy. Nhà máy Formosa đã xả thải ra môi trường và làm ô nhiễm môi trường biển. Chồng mình chỉ đến và làm truyền thông cho bà con, giúp bà con lan tỏa cái tiếng nói của mình thôi. Chứ chồng mình không hề kích động hay là gây rối biểu tình như là lời... báo đài chính thống nói, chồng mình vô tội và nhà cầm quyền Việt Nam đã o ép, đã khủng bố cả quyền lẫn gia đình rất là nhiều.
Chị Giang nói hiện nay chị vẫn không liên lạc được với chồng.
Chuyện này thì mình không có thêm thông tin gì của chồng mình nữa, không hề liên lạc được với anh ấy. Hiện tại gia đình thì cũng chưa có phương án gì để giúp quyền và hỗ trợ quyền cả. Mình cũng rất là mong các luật sư hay là báo đài lên tiếng giúp gia đình để gia đình lên tiếng bảo vệ quyền được mạnh mẽ hơn.
Anh Bạch Hồng Quyền là thành viên của phong trào Con đường Việt Nam. Trước đó, anh Quyền có mặt trong đoàn biểu tình ngày 3 tháng 4, kể lại sự việc với VOA Việt ngữ như sau.
Tối qua chúng tôi đi cà phê thì có một số công an thường phục họ gây sự với chúng tôi, đầu tiên họ chặn xe, sau đó thì họ gây sự với một tên là công an huyện Lộc Hà. Họ bắn chúng tôi, có một người tên là Giáp, công an xã Thạch Bằng, họ nổ súng và họ bắn vào chúng tôi. Hôm nay thì những người dân tại xã Thạch Bằng cũng như Thạch Kim kéo ra Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà để yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà giải quyết cái việc mà công an nổ súng vào người dân tối hôm qua đó.
Anh Quyền nói vụ nổ súng không làm ai bị thương, nhưng những người bị nghi là công an đã đạp và ném đá và chém bằng dao, làm anh và ít nhất 9 người dân khác bị thương. Tối ngày 3 tháng 4, trang nông nghiệp.vn đăng một bài dưới hàng tích cần phải xử lý nghiêm đối tượng bao dây trụ sở huyện Lộc Hà. Ngày 12 tháng 5, nhà báo Nguyễn Lăng Thắng viết trên Facebook rằng Bạch Hồng Quyền đang bị công an Hà Tĩnh truy lùng gắt gao để trả thù vì những hoạt động bảo vệ người dân miền Trung trong thảm họa Formosa. Nhưng bắt được Bạch Hồng Quyền thì không đơn giản, vì có hàng chục tổ chức, hàng trăm nhà hoạt động xã hội cùng hàng triệu người dân khắp nơi đang nhất tề đùm bọc cho nó. Trong trường hợp xấu nhất, nó bị đi tù thì đó chẳng qua chỉ là nghi thức phong thánh, vì chẳng có danh dự nào hơn là trở thành người tù bất đồng chính kiến của chế độ cộng sản. Về miền Trung thì mới biết có cả ngàn thanh niên đang sẵn sàng như Bạch Hồng Quyền.
Mối đe dọa đến từ Nga tiếp theo sau những mưu mô nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chưa có dấu hiệu gì sẽ sớm lui vào quá khứ. Giữa lúc các quan chức tình báo hàng đầu nước Mỹ cảnh báo Moscow có thể trở nên vừa hung hăng hơn lại vừa khó đoán hơn. Thông tin viên Chad Saldin của đài VOA có bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
nếu có bất kỳ hy vọng nào rằng mối quan hệ Mỹ-Nga sẽ cải thiện sau cuộc họp cấp cao giữa Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Nga ở Tòa Bạch Ốc trong tuần này, thì mối hy vọng đó đã nhanh chóng tan vỡ vì quan điểm của các giới chức tình báo hàng đầu Mỹ. Giám đốc tình báo quốc gia Dan Coats phát biểu.
It's clear though the Russians have upped their game using social media.
Rõ ràng Nga đã tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện khác theo những cách thức chưa từng có tiền lệ. Vì vậy, đây là một mối đe dọa lớn đối với tiến trình dân chủ của chúng ta.
Trong một cuộc điều trần, quyền giám đốc cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI thậm chí còn đi xa hơn khi ông đưa ra những phát biểu trái ngược với tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, nói rằng cuộc điều tra vào sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử ở Mỹ và khả năng có sự thông đồng giữa Nga với chiến dịch tranh cử của ông Trump là một trong những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất trong chương trình nghị sự. Thượng nghị sĩ Angus King, đại diện bang Maine, đặt câu hỏi.
Đây có phải chỉ là một cuộc điều tra nhỏ trong tất cả những công việc khác mà cơ quan của ông đang làm hay không?
Ông Andrew McCabe, quyền giám đốc FBI, trả lời.
Sir, we consider it to be a highly significant investigation.
Thưa ông, chúng tôi coi đó là một cuộc điều tra có tầm quan trọng đáng kể.
Câu trả lời này tương hợp với những cảnh báo trước đây của các quan chức Mỹ hàng đầu, kể cả của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, người đã từng khẳng định rằng Nga là mối đe dọa hàng đầu đối với sự ổn định của Hoa Kỳ và của thế giới, trong buổi điều trần của ông để được chuyển thuận vào chức vụ lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, quan điểm đó đã thay đổi. Giới lãnh đạo tình báo Mỹ hôm thứ Năm nói với các nhà lập pháp rằng bây giờ, ưu tiên hàng đầu của họ là mối đe dọa do một nước Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân gây ra. Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, ông Mike Pompeo, đề cập tới một mối đe dọa này như sau.
I wouldn't say that in spite of the fact that it has fallen out of the headlines for the moment that there's any decreased risk associated.
Mối đe dọa liên quan tới lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un dù không còn được đưa lên các hàng tít lớn ngay tại thời điểm này, nhưng mối nguy của mối đe dọa đó vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào là đã suy giảm.
Các quan chức này không chịu nói liệu Bắc Triều Tiên đã tiến xa tới đâu để có thể tấn công Hoa Kỳ bằng một tên lửa hạt nhân. Họ chỉ lưu ý rằng với mỗi lần phóng phi đạn, dù là thất bại, Bình Nhưỡng càng ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu. Trung tướng Vincent Stewart, giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Hoa Kỳ cho biết.
They're on that path and they're committed to doing that.
Bắc Hàn đang đi theo con đường đó và họ quyết tâm thực hiện mục tiêu đó.
Ngoài ra, trong số các mối đe dọa hàng đầu khác, các thủ lĩnh của nhóm nhà nước Hồi giáo IS cảnh cáo họ đang chuẩn bị tập họp lại ở Iraq và Syria. IS tuyên bố vẫn có khả năng chỉ đạo và tạo cảm hứng cho những người khác để họ thực hiện các cuộc tấn công trên toàn thế giới, bất chấp IS đang chịu những tổn thất lớn trên chiến trường. Một mối đe dọa khác là Iran. Nước này tiếp tục đóng một vai trò tích cực tại Syria, Iraq và nhiều nơi khác. Iran vẫn tìm cách bành trướng khu vực ảnh hưởng của mình. Theo các giới chức, hiện Iran có dưới tay khoảng 10.000 chiến binh trải rộng trên khắp khu vực.
Bình Nhưỡng sẽ tìm cách dẫn độ những người liên hệ đến điều Bắc Triều Tiên gọi là âm mưu do CIA hậu thuẫn nhằm ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong tháng trước bằng chất độc sinh hóa, một giới chức cao cấp Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên loan báo ngày 11 tháng 5. Ông Han Song-ryon, Thứ trưởng Ngoại giao, ngày 11 tháng 5 triệu tập cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Bình Nhưỡng, đưa ra cáo buộc rằng CIA và cơ quan tình báo Hàn Quốc đã mua chuộc và ép một người Bắc Triều Tiên tham gia âm mưu ám sát mà Bộ Công an Bắc Triều Tiên nói đã phát hiện tháng trước. Từ tuần trước, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên bắt đầu loan tải tin này. Bộ Công an cam kết sẽ đưa ra ánh sáng những người nào có liên hệ đến âm mưu mà Bộ gọi là khủng bố do nhà nước bảo trợ. Thứ trưởng Han ngày 11 tháng 5 tuyên bố sẽ tiến hành yêu cầu dẫn độ các nghi can. Bắc Triều Tiên nói nghi can chính là một người đàn ông họ Kim, cư dân Bình Nhưỡng, có thời kỳ làm việc ở vùng Viễn Đông của Nga. Truyền thông nhà nước nói ông có liên hệ đến ngành khai thác gỗ tại Khabarovsk, một trong những nơi người Bắc Triều Tiên có thể đi lao động ở nước ngoài. Vẫn theo Bình Nhưỡng, một nhân viên hoạt vụ Hàn Quốc tên là Cho Ki-choi và một điệp viên tên là Su Kwang-hai, tổng giám đốc công ty Nazca Thanh Đảo, đã gặp ông Kim tại Dandong, trên biên giới Bắc Triều Tiên với Trung Quốc, để trao các dụng cụ thông tin liên lạc và tiền mặt. Bắc Triều Tiên còn nói thêm rằng một người họ Han đã huấn luyện ông Kim cách tuyển mộ đồng sự. Thứ trưởng Han đọc một tuyên bố soạn sẵn tại buổi họp với giới chức ngoại giao, rằng những kẻ khủng bố âm mưu và lập kế hoạch chi tiết về việc sử dụng chất sinh hóa, trong đó có những chất phóng xạ và những chất độc, làm phương tiện để ám sát. Những chất sinh hóa này được cung cấp với sự hỗ trợ của CIA, còn cơ quan tình báo Hàn Quốc thì cung cấp những hỗ trợ cần thiết, cũng như tài trợ cho việc ám sát nhà lãnh đạo tối cao của chúng tôi.
Sri Lanka từ chối yêu cầu của Trung Quốc muốn neo đậu một trong những tàu ngầm của Bắc Kinh ở Colombo trong tháng này. Theo lời hai giới chức cấp cao ngày 11 tháng 5, giữa bối cảnh, Thủ tướng Ấn đang thực hiện chuyến công du tới Sri Lanka. Lần cuối cùng Sri Lanka cho phép tàu ngầm Trung Quốc neo đậu ở thủ đô Colombo là hồi tháng 10 năm 2014. Một động thái khiến nước láng giềng Ấn Độ phản đối mạnh mẽ vì quan ngại trước các hoạt động gia tăng của Trung Quốc tại lãnh thổ mà từ lâu Ấn đã xem nằm trong vòng ảnh hưởng của mình. Thủ tướng Ấn Narendra Modi tới Sri Lanka hôm 11 tháng 5 trong chuyến thăm 2 ngày. Một giới chức cấp cao Sri Lanka nói nước ông có phần chắc không đồng ý cho Trung Quốc neo đậu tàu ngầm tại bất cứ thời điểm nào trước quan ngại của Ấn. Một giới chức khác cho Reuters biết đề nghị của Trung Quốc muốn dùng cảng của Sri Lanka khoảng giữa tháng này đã bị khước từ, nhưng có thể sẽ được chấp thuận vào lần khác trong tương lai. Một nguồn tin thân cận với Đại sứ quán Trung Quốc ở Colombo xác nhận Trung Quốc có yêu cầu Sri Lanka cho tàu ngầm ghé cảng và hiện đang chờ phúc đáp. Trong những năm gần đây, Trung Quốc tăng cường đầu tư mạnh vào Sri Lanka, đặc biệt trong các lĩnh vực đường xá, sân bay, đường sắt và hải cảng, khiến Ấn Độ bất an. Ấn là đối tác kinh tế gần gũi nhất của đảo quốc 21 triệu dân Sri Lanka. Hiệp ước năm 1987 giữa hai nước quy định không dùng lãnh thổ đôi bên cho các hoạt động gây tổn hại cho an ninh, hội nhập và tình đoàn kết của đối phương.
Tấn công tự sát ở Tây Nam Pakistan, 25 người chết. Một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công đoàn xe của một đoàn Hồi giáo ở Tây Nam Pakistan, giết chết ít nhất 25 người và làm bị thương hơn 40 người khác. Đa số các nạn nhân là những nhà hoạt động cho một đảng chính trị tôn giáo có tên là Jamiat Ulema-e-Islam. Cảnh sát nói vụ tấn công hôm thứ Sáu 12 tháng 5 xảy ra ở thị trấn Mastung, cách thủ phủ Quetta của tỉnh Baluchistan khoảng 50 km. Mục tiêu của vụ nổ hình như là Phó Chủ tịch Thượng viện Pakistan Abdul Ghaffar Haideri. Các giới chức xác nhận Thượng nghị sĩ Haideri chỉ bị thương nhẹ, nhưng cả viên tài xế và giám đốc nhân sự Thượng viện, người tháp tùng ông Haideri, đều thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom gây tử vong. Ông Haideri là nhà lãnh đạo chủ chốt của Jamiat Ulema-e-Islam, một đảng chính trị nằm trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nawaz Sharif. Nói chuyện với báo chí, giáo sĩ Haideri cho biết ông đang trên đường trở về sau khi dự một buổi lễ tốt nghiệp tại một trung tâm tu tập Hồi giáo, thì đoàn xe bị tấn công. Ông Haideri nói, mọi sự xảy ra vô cùng đột ngột. Tôi bị thương nhưng còn sống. Thượng đế đã cứu mạng tôi. Tôi bị trúng mảnh vỡ của cửa kính phía trước. Tài xế của tôi và những người ngồi bên cạnh tôi bị thương trầm trọng. Cảnh sát và những người chứng kiến nói kẻ đánh bom đi trên xe mô tô. Các bộ phận thi thể người này đã được thu hồi từ hiện trường ở Baluchistan, tỉnh lỵ lớn nhất trong 4 tỉnh nơi một số nhóm chủ chiến hoạt động mạnh. Các phần tử nổi dậy thuộc sắc tộc Baloch cũng thường xuyên tấn công các cơ sở của chính phủ. Nhà nước Hồi giáo gần đây đã gia tăng các cuộc tấn công ở Pakistan. Nhóm khủng bố có trụ sở ở Syria còn nhận trách nhiệm trong một vụ tấn công tự sát ở một đền thờ Sufi ở thành phố Sewan hồi tháng 2, giết chết hơn 70 người. Các nạn nhân trong vụ này phần lớn là thuộc cộng đồng Hồi giáo Shia thiểu số.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiếngviệt.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Biệt Điện Bảo Đại thời du lịch.
Bảo Đại, vị vua thứ 13 trong vương triều 13 vua chín chúa của nhà Nguyễn tại Thuận Hóa. Đây cũng là vị vua có nhiều câu chuyện để nói nhất, bởi ông đứng giữa ngã ba lịch sử Việt Nam, khi mà câu chuyện dân chủ cho người Việt Man Nha hình thành trong mối tương quan phong kiến, cộng sản, cộng hòa. Bảo Đại cũng là vị vua tự xây dựng nhiều biệt điện trên khắp đất nước. Riêng biệt điện tại thành phố Buôn Mê Thuột và tại ngọn đồi cao bên cạnh Hồ Lắc là hai biệt điện của vua Bảo Đại mà nhà nước đang dùng để khai thác du lịch. Khách tham quan có thể mua một vé 10.000 đồng và đi dạo trong biệt điện để xem một số hình ảnh về vị vua này theo góc nhìn lịch sử xã hội chủ nghĩa. Không gian tham quan cũng rất hạn chế bởi hầu hết các phòng ốc trong biệt điện đều dành cho thuê tá túc. Hay nói đúng hơn là các biệt điện đã được biến thành khách sạn. Anh Nguyễn Ngọc Nguyên, cư dân thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ với VOA.
Có được hai cái dinh Bảo Đại. Một cái là ở thành phố, trung tâm thành phố. Và một cái là ở huyện Lắk. Thì hai cái dinh Bảo Đại này thì là đều được tái hiện lại của vị vua cuối cùng của Việt Nam. Thì hai cái dinh này thì không còn được nguyên bản, mà được toàn bộ là được tái hiện lại để phục vụ du lịch.
Nữ nhân viên thuyết minh lịch sử tại biệt điện Bảo Đại, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, chia sẻ với VOA.
Bảo Đại là nói đến con số 13, như là ông sinh năm 1913, ông lên ngôi năm 13 tuổi. Ông là vị vua thứ 13 của triều đình nhà Nguyễn. Ông chính thức trị vì ngai vàng là 13 năm. Ông có tổng cộng là 13 người con. Và lúc ông mất tại Pháp năm 1997 thì lúc hạ huyệt cũng là lúc 13 giờ.
Được xây dựng những năm 1940 thế kỷ trước, các biệt điện của vua Bảo Đại được tọa lạc trên những điểm có địa thế tốt nhất khu vực. Biệt điện Hồ Lắc được xây dựng trên đồi cao, có đường dẫn vòng quanh một ngọn đồi nhìn ra Hồ Lắc. Bên cạnh đường là hàng lim cụ, xến, sà cừ, gọ cẩm lai và đặc biệt là cây cơ nia. Sau 30 tháng 4 năm 1975, các khu biệt điện của vua Bảo Đại trên các miền Việt Nam bị bỏ hoang. Mãi cho đến khi ngành du lịch phát triển, các biệt điện được tái tạo để phục vụ du lịch và phổ biến lịch sử theo cách mà Việt Nam vẫn làm suốt 42 năm nay. Anh Nguyễn Ngọc Nguyên, cư dân thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ với VOA.
Cái không gian lịch sử của các cái dinh Bảo Đại ở Việt Nam thì hầu như là không còn những cái hiện vật lịch sử, mà thay bằng đó là các nhà đầu tư kinh doanh các cái lĩnh vực khách sạn mà theo giới trẻ bây giờ mong muốn là các cái nhà đầu tư kinh doanh khách sạn nó nhường lại một chút để tái hiện lại cái lịch sử để cho giới trẻ sau này biết được cái lịch sử của các thời vua của cái vị vua cuối cùng của Việt Nam.
Nữ nhân viên thuyết minh lịch sử tại biệt điện Bảo Đại, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, chia sẻ với VOA.
Sau khi chuyển thủ phủ từ Buôn Đôn đến Buôn Ma Thuột thì thực dân Pháp bắt đầu cho xây dựng các cơ quan hành chính bao vây xen kẽ với các buôn làng ở đây. Và cái vị trí lúc bấy giờ đó là nhà hàng Martin Lafleur, thì cái bản đồ năm 1905 thì anh có thể thấy rõ cái vị trí nhà hàng ở đây ạ. Với cái vị trí là nhà hàng nhưng mà thực chất đó là một trạm kiểm soát trá hình của thực dân Pháp. Đến năm 1914, công sứ Pháp Sabache về nhận chức công sứ tại Buôn Ma Thuột với con mắt tinh thông về địa lý, nên ông đã chọn ngay vị trí nhà hàng để xây dựng nhà làm việc và lúc bấy giờ được gọi là tòa công sứ. Năm 1914 thì khi công sứ Sabache về làm công sứ thì đến năm 1918 là bắt đầu ông cho mở rộng cái quy mô. Chính vì vậy mà cái bản đồ năm 1918 là do chính tay ông phác thảo.
Những biệt điện của vua Bảo Đại không chỉ đơn giản là chỉ dấu của một thời đại phong kiến xa đọa như người ta vẫn nói bấy lâu nay, mà trên hết đó còn là những dấu tích của một thời đại lịch sử Việt Nam đứng giữa ngã ba đường của văn minh và u mê, giữa tiến bộ và lạc hậu, giữa nhân bản và mang rợ, giữa dân chủ và nô lệ. Dường như nó phản ánh được mọi góc cạnh thời đại của nó. Vấn đề là phải trả nó về với gương mặt thật lịch sử, tránh tình trạng méo mó, cũng như khai thác du lịch và tuyên truyền một cách có lợi cho chế độ nhưng lại làm tổn thương sự thật lịch sử. e rằng đây là vấn đề nan giải, không phải nói là làm được.